Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh toàn cầu hóa, nghệ thuật truyền thống có thể trở thành một ngôn ngữ để giao lưu với thế giới cùng sự tâm huyết của các nghệ sĩ. Mặt khác, chính nó cũng đang đối diện với nguy cơ bị mai một, bị lấn át bởi các làn sóng thông tin giải trí, công nghệ vừa nhanh chóng bắt mắt, vừa được coi là thời thượng của không ít công chúng khán giả. Theo đó, các loại hình nghệ thuật truyền thống đang đứng trước nhiều khó khăn để vừa bảo tồn phát huy vốn cổ cha ông, đưa nghệ thuật gần hơn với khán giả, vừa phải sinh tồn trong vòng quay của thực tế khi cơm áo không đùa với khách thơ. Phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật VOV6 đề cập vấn đề này qua loạt phóng sự Nghệ thuật truyền thống, bảo tồn và sinh tồn, kỳ đầu tiên với nhan đề Các trường nghệ thuật tuyển sinh khó, diễn viên làm nghề chật vật. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Mời chúng ra nào.
Không tuyển được diễn viên hoặc có thể mở lớp nhưng không đủ so với tiêu chí đề ra là thực trạng tại các khoa kịch hát dân tộc, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội trong nhiều năm gần đây. Năm vừa qua, chuyên ngành diễn viên chèo có số lượng sinh viên trúng tuyển gần đủ để có thể mở được một lớp. Chuyên ngành nhạc công, kịch hát dân tộc có 10 sinh viên, ít hơn năm 2022. Chuyên ngành diễn viên cải lương và múa rối không có thí sinh đăng ký dự thi. Đáng báo động hơn, 10 năm qua, nhà trường không có thí sinh đăng ký chuyên ngành diễn viên tuồng. Điều này cũng trùng khớp với thông tin đáng buồn mà ông Phạm Ngọc Tuấn, giám đốc nhà hát tuồng Việt Nam đưa ra. Từ năm 2014 đến nay, nhà hát tuồng không tuyển thêm được diễn viên nào.
Định biên nhà nước cho 83 viên chức, nhưng hiện tại bây giờ thiếu 10 người nữa, thiếu 10 vị trí, không có tuyển ở đâu được nữa. Bởi vì không đào tạo được thì không tuyển ở đâu được. Vì đào tạo tuồng chứ đào tạo trung cấp. Mà trung cấp thì trường sân khấu điện ảnh người ta không đào tạo trung cấp nữa, mà người ta đào tạo đại học. Đào tạo trung cấp là đào tạo nghề, đào tạo cao đẳng, đào tạo nghề thì chuyển sang Bộ Lao động và Thương binh và Xã hội. Mà Bộ Lao động Thương binh Xã hội theo luật giáo dục năm 2018 thì rõ ràng là không có một cái trường nào để đào tạo trung cấp hay cao đẳng nghệ thuật tuồng. Mà đào tạo nghệ thuật tuồng thì đào tạo trung cấp nó mới hiệu quả. Tại sao lại trung cấp hiệu quả? Bởi vì đào tạo từ bé.
Không phải ngẫu nhiên mà các nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai, Lê Tuấn Cường, Thúy Ngân lại tỏ ra băn khoăn.
Thế hệ nghệ sĩ trẻ, nhà hát tôi, những diễn viên mà đóng vai chính ấy, những nghệ sĩ mà bây giờ vẫn còn diễn đào và kép ấy, cũng đã tầm gần 40, sắp xỉ 40 tuổi.
Tuổi trẻ, cái sức xuân, cái sự sáng tạo, cái năng lượng, khát vọng nghề nó còn đang hừng hực thì cái điều đó nó tương tác ngược lại với khán giả và một vở diễn, cái hiệu quả của nghệ thuật sân khấu nó cũng sẽ đạt kết quả rất là tốt. Kể cả các bạn có đóng vai quần chúng dân làng để múa, phụ họa cho vở diễn thì nó vẫn bắt mắt và nó vẫn sinh động.
Đào tạo mãi sẽ ra một kỹ sư, nhưng nghệ thuật phải có tố chất, phải có năng khiếu thì các con mới làm được.
Cả cuộc đời trên sân khấu, mỗi người đều tìm được cho mình một vai diễn để đời đã là thành công, bởi có tích lũy, chắt chiu mới tỏa sáng được. Vất vả làm nghề là thế, nhưng thù lao cho diễn viên sân khấu lại rất thấp.
Trong mỗi đêm diễn của nhà hát tuồng Việt Nam, thù lao cho vai chính là 200.000 đồng, vai phụ, nhạc công từ 80 đến 120.000 đồng. Cao hơn một chút, với nghệ sĩ ưu tú là 150.000 và nghệ sĩ nhân dân là 150 đến 200.000 đồng.
Trong khi đó, khi học và làm thêm nghề DJ ở các sự kiện khai trương, chương trình nghệ thuật đám cưới, nghệ sĩ trẻ Nguyễn Thanh Phương được trả thù lao từ 1 đến 2 triệu.
Lúc mà bắt đầu đi học và làm DJ thì mọi người cũng ngăn cản rất là nhiều, bảo là trời ơi, truyền thống như thế, nghệ thuật làm tuồng mà sao lại đi làm DJ như vậy, không hợp đâu. Thế nhưng mà tôi vẫn làm và chứng minh cho mọi người rằng có những cái nhìn khác về tôi là tôi làm truyền thống nhưng tôi làm DJ nhưng mà tôi không làm mất đi bản sắc của người truyền thống.
Nhiều diễn viên trẻ rẽ ngang đi đóng phim làm nghề mẫu, những người tâm huyết phải làm trái nghề.
Người nghệ sĩ, dù tâm huyết, yêu nghề đến mấy, thì sau khi bước ra khỏi ánh đèn sân khấu, họ phải trở về đời thực với những bộn bề lo toan cơm áo gạo tiền. Được học bài bản về sân khấu, nhưng Phương Anh Đào phải rẽ bước sang công việc đi quay quảng cáo, MV âm nhạc và hiện nay là diễn viên điện ảnh. Cô không ngần ngại thừa nhận sự nể phục của mình với các cô, chú, anh chị gắn bó lâu năm với sân khấu truyền thống.
Hồi đó anh nào đi diễn, xuất diễn 3 tiếng đồng hồ chỉ có 200 ngàn. Chỉ có 200 ngàn mà mọi người sẽ phải tập kịch trước đó, phúc khảo các thứ, phải một tháng. Mình luôn luôn tự hỏi, ô, Nếu như có một cái vở kịch một thôi mà mọi người đã biết hết tất cả tình tiết, nhưng mà mọi người diễn từ ngày này qua tháng nọ như vậy, thì lấy đâu ra cảm hứng, lấy đâu ra cái sự tươi mới, lấy đâu ra cái sự bất ngờ khi mình diễn cái nhân vật đó và mình thổi hồn vào trong cái nhân vật đó và mình gửi đến khán giả.
Xem hỏi đi chàng ơi.
Nói rằng những diễn viên, nghệ sĩ của nghệ thuật sân khấu truyền thống không yêu nghề thì chưa hẳn đúng, nhưng nói họ có điều kiện để tận tâm với nghề không thì phải xem xét. Bởi ông cha ta đã nói, có thực mới vực được đạo. Đạo diễn Đặng Bá Tài, nguyên trưởng phòng nghệ thuật Nhà hát Tuồng Việt Nam khẳng định, thực tế số nghệ sĩ đời sống ổn định chỉ là số ít trong hàng nghìn diễn viên ở các nhà hát công lập hiện nay. Nếu như chân ngoài dài hơn chân trong, tất cả diễn viên ấy đều đi làm ngoài, thì tương lai của nghệ thuật truyền thống sẽ đi đến đâu?
Họ học rất là khổ cực để có được một vai diễn, nhưng để đảm bảo được cuộc sống của họ thì quá khó. Có những lúc tôi ví vào, chúng tôi là những người mà chỉ giữ lại lửa được cho cái nghệ thuật sân khấu dân tộc. Nếu không có những người chăm lo, quét tước những cái đền đài cũ kỹ để cho mọi người được vào chiêm ngưỡng nó, nếu như chúng tôi không làm công việc này thì chắc là sẽ mất.
Trong tình hình nghệ thuật truyền thống đang đứng trước nhiều khó khăn, các nghệ sĩ luôn phải tùy cơ ứng biến, chân trong chân ngoài, mà giới trong nghề thường nói là chạy sâu. Trên sân khấu, những diễn viên được sắm vai ông hoàng bà chúa, nhưng đằng sau ánh đèn sân khấu, họ phải tiếp tục những vai diễn nhọc nhằn khác của cuộc đời.
Cái nghề này này, phải bắt tay chỉ ngón, phải thị phạm, đứt gân cổ này này.
Nặng hay là nhẹ thì vai chính cũng chỉ được đến 200.000.
Chỉ có 200.000 mà mọi người sẽ phải tập kịch trước đó, phúc khảo phải một tháng.
Cơm áo gạo tiền nhiều thứ nó làm cho cuộc sống của mình mà chưa đủ sự chín chắn và đủ sự quyết tâm.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những bài toán khó của nghệ thuật sân khấu truyền thống chính là thu hút các bạn trẻ đến với nghệ thuật, duy trì lớp kế cận, giữ chân các nghệ sĩ có tiềm năng ở lại nhà hát với những cơ chế chính sách đãi ngộ hợp lý. Mong muốn là vậy, nhưng thực tế với các ngành nghệ thuật truyền thống vốn dĩ đặc thù về năng khiếu, đào tạo từ rất sớm, thời gian đào tạo dài nhưng lại chưa có cơ chế đãi ngộ đặc thù trong công tác tuyển dụng, sử dụng viên chức, chế độ nghỉ hưu. Đây cũng là nội dung kỳ 2 loạt phóng sự Nghệ thuật truyền thống bảo tồn và sinh tồn với nhan đề Giữ người tài bằng chế độ đãi ngộ hợp lý.
Phân chia hạng diễn viên ảnh hưởng đến chế độ lương của nghệ sĩ.
Bộ môn kịch hát dân ca là một ví dụ điển hình khi chưa có cơ sở đào tạo từ cao đẳng trở lên. Việc chuyển hạng cho diễn viên gặp nhiều khó khăn, dẫn đến nguồn thu nhập từ tiền lương thấp. Theo anh Nguyễn Ngọc Quyết, trưởng phòng hành chính tổng hợp Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An, việc tìm nguồn đào tạo đã khó, nhưng để hợp thức hóa việc đào tạo, nâng cấp trình độ cho diễn viên còn khó hơn.
Ngay ở Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống Nghệ An cũng có nhiều diễn viên công tác hơn 25 năm rồi, hoặc là đã là nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nhưng mà bằng cấp của họ cũng chỉ là trung cấp và lương đã kịch khung cũng chỉ là 4,06. Thứ hai là cái chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo quyết định 14 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ vẫn đang là một cái nguồn động viên tích cực cho anh em nghệ sĩ. Và bất cập ở đây là cái chế độ bồi dưỡng biểu diễn và tập luyện. Cái thời điểm đó là được quy định bằng một số tiền cụ thể theo cái mức giá từ năm 2015 đến nay đã có lạc hậu so với cái mặt bằng chung của xã hội và thị trường.
Đây cũng là thực tế tại nhiều nhà hát, trung tâm nghệ thuật trong cả nước. Theo ông Phạm Ngọc Tuấn, giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam, có nhiều nghệ sĩ dù được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nhưng vẫn ở trình độ trung cấp thì cũng không được xếp hạng diễn viên cao hơn. Họ vẫn là diễn viên hạng 4, trong khi tuổi nghề, kinh nghiệm nghề nghiệp của không ít người tương đương với giáo sư, phó giáo sư.
Bởi vì người ta toàn trình độ trung cấp cả thì xếp diễn viên hạng 4 nó 4,06, nó kịch khung từ 10 về 3-14% rồi cơ. Thế nên làm sao mà lương bổng như thế thì thu hút được tài năng làm sao được? Trong cái đó tài năng nó phụ thuộc vào năng khiếu, chứ không phải phụ thuộc vào vấn đề đào tạo. Đào tạo chỉ là một điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đủ. Chứ nếu chúng ta viện dẫn và áp dụng vào trình độ trung cấp như là các ngành nghề khác bằng trình độ đào tạo để mà xếp lương thì chắc chắn các nghệ sĩ tuồng không bao giờ có lương cao.
Sau khi sáp nhập các đơn vị nghệ thuật truyền thống, diễn viên bị nghiệp dư hóa.
Việc sáp nhập các đơn vị nghệ thuật biểu diễn tại các địa phương đang nảy sinh những bất cập đáng lo ngại. mục đích của việc sáp nhập là sắp xếp các đơn vị biểu diễn công lập theo hướng tinh gọn, nhưng có lẽ mới chỉ dừng lại ở mức độ cơ học khi gộp nhiều loại hình tuồng, chèo, cải lương, buộc các nhà hát phải rút gọn số lượng biên chế. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội thừa nhận, Nghị quyết 18-19 về tinh giản biên chế cũng tạo ra những cản trở nhất định khi không được ký hợp đồng với các diễn viên thử việc, học việc. Các đoàn tuồng, chèo, cải lương có thương hiệu trước kia bị thu nhỏ, trở thành những phòng của nhà văn hóa, trung tâm nghệ thuật nhưng hoạt động không hiệu quả.
Nhiều thiết chế văn hóa, kể cả cơ sở giáo dục đào tạo trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật ấy, cũng than phiền khi mà chúng tôi đến khảo sát ấy, rằng là họ rất là mong muốn có một cái cơ chế thoáng hơn, mở hơn để họ có thể ký hợp đồng được với lại những người bên ngoài, miễn là họ sử dụng đúng cái nguồn ngân sách mà họ thu được để chi trả cho những khoản đó. Trong khi đó thì chúng ta giới hạn đến cái mức mà ngay cả họ thừa tiền, họ làm ăn có lãi thì họ cũng không thể ký hợp đồng được với lại những người bên ngoài. Mà biên chế thì ngày càng ít đi, lại không ký được bên ngoài. Vì vậy nên là nhiều các cái hoạt động của các thiết chế văn hóa là không đảm bảo được.
Cũng mong cho con sớm có nụ có hoa, thì lòng cha mẹ càng thêm hoan hỷ đó con.
Đồng ý luôn nha, thế thì vâng luôn nào, tiếp luôn nào.
Vâng lời nào.
Cùng với những thay đổi về cơ chế quản lý, việc tìm nguồn cho nghệ thuật truyền thống cũng cần được quan tâm thiết thực hơn nữa. Trong nhiều năm qua, các nhà hát đã chủ động đi về địa phương để tìm người tài. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Thi, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội cho biết, hiện nay họ đang chờ chính phủ phê duyệt nghị định mới về vấn đề đặc thù đào tạo nghệ thuật truyền thống nói chung để có thể liên kết đào tạo với Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, hợp thức hóa về đào tạo nguồn diễn viên mà mình đã tuyển dụng.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì cũng đã xây dựng cái nghị định để trình chính phủ, nghị định về đào tạo chuyên sâu đặc thù để làm sao có thể là cho phép các trường đại học trong lĩnh vực nghệ thuật được phép đào tạo trình độ trung cấp. Bởi vì cái đặc thù của các cái ngành nghệ thuật truyền thống như là múa hay là xiếc thì cần phải đào tạo các em từ cái lứa tuổi nhỏ, tốt nghiệp trung học cơ sở xong thì đào tạo cả chuyên môn cũng như là văn hóa. Thì hiện nay một số vấn đề ấy đang được giải quyết và tôi cũng hy vọng là đây cũng là một trong những cái giải pháp để có thể có thêm nguồn thí sinh theo học những các cái ngành nghệ thuật nó mang tính đặc thù rất là cao như thế này.
Những bất cập về chế độ, chính sách cho các nghệ sĩ trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống cần được tháo gỡ. Sự thiếu hụt đầu vào ở các trường là mối lo cho các đơn vị nghệ thuật khi không có nguồn nhân lực kế cận. Ngược lại, những khó khăn ở các nhà hát cũng là mối bận tâm ở các cơ sở đào tạo nghệ thuật. Trong khi đó, nghệ thuật truyền thống luôn đòi hỏi tài năng, thanh sắc và những kỹ năng đặc biệt. Chế độ đãi ngộ không phù hợp sẽ khó thu hút và giữ chân người tài.
Tháo gỡ trong cái chính sách đào tạo phải đồng bộ cho các trường đại học về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật được đào tạo các hệ. Cái đặc thù của đào tạo nghệ thuật là nó cũng quá trình khép kín từ trung cấp.
Khi xếp ngạch, xếp lương ấy, thì chúng ta đừng có lệ thuộc vào bằng cấp của nghệ sĩ. Ai cũng phải đi học đại học đâu, bởi vì người ta làm diễn viên, người ta chỉ chú tâm vào học nghề.
Cái nghị định về nghệ thuật biểu diễn ấy, mới áp dụng được trong một cái thời gian gần đây. Chính vì thế nên là chúng ta cần phải có một cái thời gian nhất định nữa để kiểm tra tính hiệu lực hiệu quả, cái tác dụng trên thực tiễn. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ nâng cấp cái nghị định về nghệ thuật biểu diễn này lên thành luật. Và tôi tin rằng là trong thời gian sắp tới thì đây là một trong những cái vấn đề rất là nóng cần phải giải quyết.
Quý vị và các bạn thân mến, muốn bảo tồn nghệ thuật sân khấu truyền thống, trước hết cần có người kế cận. Bởi như ông cha ta vẫn nói, thầy già còn hát trẻ, như quy luật của muôn đời. Nếu đặt hai câu chuyện bảo tồn và sinh tồn song hành cùng nhau, thì phải chăng một mặt là bởi sự gắn bó, dám sống với nghề, dám thay đổi trong tư duy biểu diễn của các diễn viên. Mặt khác cũng cần sự nhìn nhận của xã hội một cách tiếp cận hợp lý với những giá trị tinh thần mà cha ông đã để lại. Như vậy mới có thể gợi mở những giải pháp để hài hòa giữa mong muốn gìn giữ, bảo tồn vốn quý của cha ông trong lòng công chúng hôm nay. Kết thúc loạt phóng sự với chủ đề Nghệ thuật truyền thống, bảo tồn và sinh tồn. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết Sân khấu truyền thống, đổi mới là tồn tại.
Cũng là tuồng, nhưng đây là một trích đoạn tác phẩm Bách Giai Xuân Ý, trong đó có những làn điệu hay nhất của nghệ thuật tuồng. Với nội dung là những câu thơ thiền Lý Trần và một phần tác phẩm Chinh Phụ Ngâm Khúc Đây là một bài thơ vừa có cảnh, vừa có tình, miêu tả vẻ đẹp Hồ Tây, kinh thành Thăng Long xưa. Nghệ sĩ nhân dân Minh Gái, vốn đóng đinh tên tuổi trong trích đoạn Hồ Nguyệt Cô Hóa Cáo, nay lại thử sức với những cách thể hiện mới của tuồng trên sân khấu số 50, phố Đào Duy Từ, Hà Nội, trong khuôn khổ chương trình biểu diễn của nhóm Đông Kinh Cổ Nhạc.
Thường thường là diễn tuồng, xem tuồng, trong khi mình chỉ hát không, đòi hỏi người diễn viên phải nghiên cứu rất kỹ để tìm ra những động tác và những cái làn điệu hát làm sao cho nó hợp mà vẫn có những cái hình tượng trong nghệ thuật.
Nghệ sĩ nhân dân Thúy Ngân, một nghệ sĩ tên tuổi của làng chèo cho rằng đưa sân khấu gần hơn với khán giả cũng chính là tự đổi mới trong cách thức biểu diễn. Những vần thơ lục bát, những câu thơ của nhà thơ Đức nổi tiếng Heinrich Heine cũng có thể lồng điệu tuồng. Âm nhạc truyền thống như chèo tuồng cũng có thể nói những vấn đề của ngày hôm nay như ô nhiễm môi trường, bình đẳng giới và cũng có thể đối thoại với âm nhạc phương Tây.
Quan trọng nhất là chúng tôi lấy cái thơ của họ để chúng tôi lồng vào làn điệu truyền thống, chứ không phải chúng tôi sáng tác mới. Hoàn toàn hát cổ hết, không pha tạp. Và nhạc của truyền thống màu sắc nó rất là phong phú. Có khi dùng cái mõ thôi mà cảm giác cái tiếng mưa lách tách lách tách lách tách. Hoặc là một cái sự báo động thì dùng cái dàn nhạc và xanh ban làm như bầu trời nó sẽ toang ra nếu như chúng ta không có trách nhiệm với môi trường.
Đổi mới nghệ thuật truyền thống, tìm chỗ đứng trong đời sống hôm nay.
Sân khấu muốn tồn tại được phải có khán giả. Sự thăng hoa của người nghệ sĩ rất cần chất xúc tác là sự lắng nghe cổ vũ của người xem. Anh Đàm Quang Minh, trưởng nhóm Đông Kinh Cổ Nhạc, một nhóm nhạc tập hợp các nghệ nhân, nghệ sĩ tên tuổi của nghệ thuật truyền thống cho rằng sự gặp nhau giữa nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu và khán giả chính là những chiêm nghiệm, đồng điệu trong tâm hồn, một điều không dễ trong vòng quay cuộc sống gấp gáp hôm nay.
Ngày xưa, cái vở Quan Âm Bích Kính, tại sao các cụ diễn được mấy trăm năm người ta vẫn xem? Vì trong diễn xuất của người diễn và trong cái thái độ người nghe vừa có cảm xúc vừa có tư duy đấy. Người ta tư duy về thân phận, người ta tư duy về cái triết lý của đạo Phật, người ta biết nghe, người ta biết nghĩ cái người ta nghe. Còn bây giờ cho khi quan niệm giải trí nó ồ ạt như thế, không cần biết nó là gốc tích như thế nào, không cần chiêm nghiệm một tác phẩm bằng thái độ văn hóa mà bằng cái cảm xúc đồng đành của người đi nếm.
Chẳng hiểu vì sao cô mẫu tôi giờ này lại nâng lên chủ hát đúng với chút tiểu thế.
Tất nhiên cũng phải kể đến một số ít người trẻ đang dành nhiều nỗ lực để quảng bá sân khấu truyền thống. 10 năm trước, chị Đinh Thảo, người sáng lập dự án Chèo 48 giờ, tôi trèo về quê hương, bắt đầu với những dự án cộng đồng tìm hiểu nghệ thuật sân khấu. Giống như những nhịp cầu đưa những người trẻ trở về những giá trị truyền thống của cha ông bằng sự khai thác vốn cổ và tiếp cận sáng tạo, gây hứng thú với khán giả trẻ. Những câu lạc bộ cộng đồng như thế này chưa nhiều, khó khăn là bởi việc khai thác tư liệu còn hạn chế, trong khi đó, để thu hút người học, cần phải đưa những nội dung phù hợp, vừa đảm bảo yêu cầu giữ được các lòng bàn, đồng thời kết hợp cách tổ chức hấp dẫn trong mỗi chương trình học, biểu diễn.
Đến bây giờ là năm thứ 9, xây dựng các cái lớp học cộng đồng thì chúng tôi vẫn giữ nguyên cái mức phí, đấy là 50.000 một buổi học. Họ đều có những cái câu chuyện riêng, họ đến đây bởi sự tò mò hay họ đến đây bởi vì là trong họ đã có sẵn những niềm đam mê hay là những cái tố chất đấy rồi và họ đang tìm đến cái cộng đồng của mình.
Lan tỏa sức sống của nghệ thuật truyền thống nên bắt đầu từ những nhóm nhỏ. Cũng giống như xưa, mọi người thường quây quần bên chiếu chèo sân đình hay trong những không gian nhỏ để thưởng thức những giai điệu chèo, những màn biểu diễn tuồng. Tất nhiên, nghệ thuật truyền thống là gia tài của một dân tộc, của ông cha ta, cũng chính là của ta và con cháu chúng ta trong tương lai. Cho nên việc giữ nên cẩn thận, việc cảm nên thận trọng và lan tỏa cũng phải khắt khe. Có như vậy, chúng ta mới có thể biến hóa những năng lượng văn hóa nghệ thuật thành những cái hay, cái đẹp cho đời sau.
Những cái nghệ sĩ mà theo đuổi nghệ thuật truyền thống thực sự rất là vất vả.
Nghèo lắm, không có tiền đâu. Ngày xưa tôi ở sân khấu đi diễn thì ta chỉ là được ăn thôi, tiền không có.
Nên tính toán cái chế độ nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho các nghệ sĩ diễn viên phù hợp với tuổi đời, tuổi nghề của họ. Chứ không nhất thiết là phải đến đủ cái tuổi như công chức viên chức mới nghỉ hưu.
Có những cái cơ chế cho phép hợp đồng, lao động, nghệ thuật chủ động cái nguồn diễn viên kế cận.
Điều căn bản của chúng ta ở đây là chúng ta phải sửa luật, chúng ta cần phải có một luật nghệ thuật biểu diễn có cái độ bao phủ tốt hơn để tạo ra những chế độ tốt hơn cho đội ngũ văn nghệ sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, nghệ thuật truyền thống, bảo tồn và sinh tồn cũng chính là cách chúng ta tiếp cận, gìn giữ và phát huy trong sự tôn trọng tính đa dạng và đưa nó trở thành một bản hòa thanh với tình cảm của con người trong cuộc sống hiện đại, bằng sự đón nhận, lắng nghe chân thành của khán giả, để những điều tưởng như bất di bất dịch trở nên đồng cảm với cuộc sống hôm nay. Đó cũng là cách gìn giữ và tìm kiếm những giá trị thực sự cho nghệ thuật truyền thống. Tới đây, nhóm phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật VOV6 Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được kết thúc loạt phóng sự Nghệ thuật truyền thống, bảo tồn và sinh tồn. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.